Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một tuần mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe và chuẩn bị một cái Tết thật là rạng rỡ bên gia đình. Không quên tập luyện thể dục thể thao và theo dõi chương trình của chúng tôi, bởi vì có rất nhiều những cái thông tin, những sự kiện mà chúng ta không thể nào bỏ qua liên quan đến thể thao trong tuần cả. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng trở lại với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta sẽ đến ngay với giải đấu trên sân nhà. Tôi phải khẳng định là như vậy, bởi vì Úc mở rộng mở đầu cho một mùa Grand Slam của thế giới và mùa giải năm nay cực kỳ hấp dẫn và rất rất nhiều bất ngờ. Có lẽ tôi sẽ dành một cái sự thiện cảm nhất định, có lẽ là cho một cái người mà ở một cái góc độ nào đấy cũng là đồng hương của chúng ta, tức là gốc Việt nhưng mà ở bên Mỹ, sinh ra ở bên Mỹ nhưng mà có cha mẹ là người Hoa sinh sống tại Việt Nam trước khi sang Mỹ định cư. Đó là một cái nhân vật mà bây giờ báo chí gọi là hiện tượng, mang tên Lerner Thiên. Có lẽ chúng ta gọi nhanh là Tiến cho nó gần gũi. Và cái chiến thắng của em phải thực sự là vô cùng bất ngờ, vượt qua liên tiếp những tay vợt lớn và đặc biệt đó là Medvedev, một tay vợt phải nói là sừng sỏ bậc nhất trên thế giới này trong dàn sao mới nổi lên của thế giới. Bí quyết nào đã đưa Lerner Thiên đến với cái thành công như vậy và chúng ta nhìn nhận giải đấu năm nay với các tay vợt trẻ mới có 19-20 tuổi như nào thưa anh?
Vâng, như anh Ngọc nói thì bí quyết nào đã giúp cho Tiến đi được sâu nhiều như vậy? Thì theo tôi nghĩ có nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là tài năng và sự khổ. Lerner Thiên thì lớn lên trong một gia đình không phải là thể thao, thế nhưng mà Tiến cũng lấy nguồn cảm hứng từ người cha là một luật sư, từ mẹ là một giáo viên. Và Tiến thì cũng muốn xây dựng một sự nghiệp và muốn cống hiến cho cái môn thể thao và cho cái nghề mà mình thích, đó là tennis. Và chính vì thế mà Tiến đã rất là dày công để tập luyện. Nhưng sự khổ luyện mới là yếu tố đầu tiên. Thế và trong cái giải đấu Úc mở rộng này thì đây là một cái giải Grand Slam mà có lẽ là Tiến không được đánh giá cao, khi mà Tiến chỉ xếp ở hạng thứ 121 thôi. Thế nhưng mà Tiến có thể nói là thi đấu rất là nỗ lực và có một cái từ mà tôi muốn nói đây là humble, tức là Tiến rất là khiêm tốn và chính vì thế mà khi mà gặp những đối thủ lớn như là ở vòng 2 thì Tiến gặp Medvedev thì Tiến mặc dù là thua xa đối thủ đàn anh, Medvedev là hạt giống số 5, là một, như anh Ngọc nói, là một trong những cái tay vợt có thể nói là rất nhiều kinh nghiệm và nhiều chiêu ở các cái giải Grand Slam. Thế nhưng mà Tiến đã thi đấu có thể nói là rất là humble và chính điều đó đã khiến cho rất là khiêm tốn và khiến cho khán giả có thể nói là rất là yêu mến cậu bé này. Và chính việc mà khán giả ủng hộ Tiến thì đã khiến cho Medvedev bị tâm lý và có thể nói là đã mất cái sự bình tĩnh. Và Medvedev đã không chỉ mất bình tĩnh ở trong cái trận đấu vòng 2 mà mất ngay cả bình tĩnh với cả ở những trận đấu vòng 1. Và có lẽ là đây chính là cái may mắn của Tiến khi mà đối thủ họ không còn là chính mình. Họ thi đấu, họ bị cái tâm lý, họ bị cái cảm xúc nó chi phối quá nhiều. Và điều đó đã giúp cho Tiến có thể nói là có một trận đấu ngoạn mục 5 set khi mà mặc dù dẫn trước 2 set thì nhưng mà Tiến đã bị Medvedev lội ngược dòng thắng lại 2 set và Tiến chỉ giành chiến thắng trước Medvedev ở cái set đấu cuối cùng mà thôi. Thì có thể nói là đây là một cái chiến thắng mà sẽ giúp cho Tiến có nhiều các cái sự tự tin hơn ở trong những cái trận đấu vòng sau. Ở trận đấu vòng 3 thì Tiến cũng hạ một cái tay vợt nhiều kinh nghiệm hơn đến từ Pháp. Thế nhưng mà tay vợt mà đến từ Pháp thì cũng không có được phong độ tốt nhất và đặc biệt là cũng bị chấn thương. Thế nên là Tiến đã có chút may mắn để đi để vào đến trận đấu vòng 4. Trước đây thì chúng ta cũng có những tay vợt người Việt hoặc gốc Việt đến với những giải Grand Slam. Như trước đây thì chúng ta có Lý Hoàng Nam. Thế nhưng mà những tay vợt người Việt của chúng ta mà được ăn tập ở Việt Nam, mà lớn lên được Việt Nam thì theo tôi nghĩ là vẫn chưa đủ các cái yếu tố để có thể đi xa. Và với Tiến thì được ăn tập ở Mỹ rồi lại được rèn luyện học tập ở Mỹ thì theo tôi nghĩ Tiến có nhiều cơ hội hơn để tiến xa. Để mà giành được một chức vô địch Grand Slam thì theo tôi nghĩ là hơi khó, còn rất là nhiều yếu tố khác. Thế nhưng mà để thành một trong những cái hạt giống ở xếp hạng cao hơn như là top 50, rồi là top 30, rồi là top 20 trên thế giới, thì điều đấy là có thể, bởi vì Tiến không cần phải nhìn đâu xa. Hãy nhìn cái gương mặt của nước chủ nhà của chúng ta, đó là Alex De Minaur, một tay vợt mà cũng không có thân, cũng không có thể hình to, và cũng không phải là một tay vợt có nhiều điểm mạnh. Thế nhưng mà đổi lại, chính ý chí đã giúp cho Alex De Minaur có thể đi vào đến những cái trận đấu xếp hạng cao. Hiện giờ Alex De Minaur xếp hạng ở dẫn số 8 và đã từng đi đến bán kết và tứ kết ở các giải Grand Slam.
Vâng, anh nhắc luôn đến Alex De Minaur, cái điều mà tôi rất là muốn hỏi anh luôn. Người ta đặt rất là nhiều câu hỏi và kỳ vọng vào Alex De Minaur trên sân nhà. Thế nhưng mà tay vợt này, chúng ta đều thấy là anh tiến bộ rất là nhanh và cực kỳ chững chạc, phát huy từng trận đấu, từng giải đấu một. Cái bí quyết nào đã tạo nên một Alex De Minaur phải nói là rất chững chạc như thế?
Vâng, có một điều mà khiến cho Alex De Minaur, theo tôi nghĩ, trong thời gian vừa rồi, trong đặc biệt là giải đấu này, thì chúng ta thấy là Alex De Minaur có vẻ như là tiến bộ hơn. Và trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn thì Alex De Minaur có nói là I'm back. Thì cái điều mà Alex De Minaur muốn nhắn nhủ ở đây đó chính là cái điểm mạnh nhất của Alex De Minaur đã trở lại, đó chính là có một cái thể lực phi thường và có khả năng chạy rất là nhiều để cover được các khoảng trống của sân tennis, và đấy chính là điểm mạnh nhất của Alex De Minaur. Bởi vì Alex De Minaur cũng không phải là tay vợt có cú giao bóng nguy hiểm hoặc mạnh, không phải là tay vợt có những cú đánh phải tay hay trái tay nguy hiểm. Và điểm mạnh nhất của Alex De Minaur đó chính là khả năng phòng ngự và bao sân. Và thế nhưng mà cách đây 2-3 năm thì dường như cái lối chơi này đã khiến cho Alex De Minaur bị vất kiệt sức, và trong 6 tháng trở lại đây thì dường như anh đã tập trung vào để lấy lại cái thể lực của mình, đặc biệt là về mặt tinh thần. Alex De Minaur hiểu rằng là nếu như Alex De Minaur quyết tâm và đặc biệt là tập trung vào điểm mạnh của mình thì Alex De Minaur không hề thua kém những tay vợt hàng đầu, bởi vì mỗi một tay vợt thì đều có một điểm mạnh và một điểm yếu, và điều quan trọng nhất là mình phải tập trung vào điểm mạnh của mình. Và trong 6 tháng trở lại đây thì dường như Alex De Minaur đang lấy lại được điều đó, và hiện giờ thì Alex De Minaur đang có thể nói là đang có một cái giải đấu khá là thành công ở giải Úc mở rộng, mà chúng ta hy vọng rằng Alex De Minaur sẽ đi xa, bởi vì anh là lá cờ đầu của Úc ở cả giải nam lẫn cả giải nữ.
Và một cái niềm hy vọng mà rất là khả thi cho những người yêu quần vợt Úc cho tới giờ phút này. Và chúng ta đã nói về Úc mở rộng suốt tuần vừa qua, có những nhận định, có những để ý, và đặc biệt là báo chí cũng rất là ưu ái các tay vợt trẻ. Và dường như một cái phần nào đấy, cũng như là chúng ta cũng đã nhận định rồi, Djokovic đã bắt đầu nhường lại cái vị trí và có lẽ là ngôi vị cho các cái ngôi sao trẻ hơn. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chúng ta đã kết được một trận tứ kết, và trận tứ kết này sẽ diễn ra giữa Djokovic và Carlos Alcaraz. Dường như cây vợt này vẫn tiếp tục là một cái mối đe dọa, và đặc biệt là một cái cách chơi rất là lì lợm, chậm rãi, và ở giải này tôi thấy là anh thầm lặng và kiên trì kiên nhẫn nữa. Rất có thể đây là con sói của giải và chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra đâu anh.
Vâng, cả trong cái trận đấu tứ kết giữa Djokovic và Alcaraz thì đây sẽ là một cái trận đấu mà theo tôi nghĩ rất là hay ở khía cạnh là Djokovic là một cựu vương và đang muốn giữ cái ngôi của mình, còn Alcaraz là một tân vương mà muốn đang khẳng định cái vị thế của mình. Và Alcaraz trong bộ sưu tập Grand Slam của anh thì anh còn thiếu đúng chiếc cúp của Australian Open, và nếu như là hoàn thành và giành được chức vô địch trong mùa giải năm nay của Australian Open thì Alcaraz sẽ là tay vợt trẻ nhất mà hoàn thành bộ Slam trong sự nghiệp, là tay vợt trẻ nhất. Thế còn Djokovic thì anh muốn hướng đến cái danh hiệu Grand Slam lần thứ 25. Thế nhưng mà chính vì thế mà đây là một cái trận đấu rất là hay, và theo tôi nghĩ Djokovic với những gì đã thể hiện cho tới sau 4 trận đấu đầu tiên thì theo tôi nghĩ Djokovic có thể nói là có tự tin hơn vào phong độ của mình, và đặc biệt kinh nghiệm trong cái trận đấu này rất là rất quan trọng. Nếu như Alcaraz muốn thắng thì Alcaraz sẽ phải thắng rất là nhanh, kết thúc Djokovic trong vòng 3 set đầu tiên. Bởi vì nếu mà trận đấu kéo dài thì theo tôi nghĩ kinh nghiệm và đặc biệt là bản lĩnh của Djokovic sẽ thắng thế so với Alcaraz trong cái trận đấu tứ kết sắp tới.
Vâng, hãy dè chừng là sẽ rơi vào cái bẫy của một ông hoàng trên sân của Úc mở rộng, đó là Djokovic. Và nếu như trận đấu này diễn ra trong những ngày tới đây vào thứ ba này, tôi có một nhận định, thậm chí đây có thể là trận đấu hay nhất của giải Úc mở rộng năm nay. Chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra, chưa chắc chung kết đã hay bằng trận đấu này đâu, cho nên chúng ta sẽ chờ đón xem như thế nào. Còn ở hạng mục nữ, thưa bình luận viên Việt Hoàng, người ta lại phải sướng lên cái tên của Sabalenka. Cô cũng đã vào tới tứ kết rồi, và dường như là đến bây giờ nhìn trên bảng xếp hạng hay là những tên tuổi khác như Gaff, rồi là Badosa hay là những cây vợt khác thì chưa có một cây vợt nào có thể sáng giá hơn Sabalenka đâu.
À, vâng, đúng như anh Ngọc nói thì tới thời điểm này thì Sabalenka là tay vợt mà có phong độ tốt nhất, và dường như là cái chức vô địch thì rất là khó tuột khỏi tay của Sabalenka. Và nếu như Sabalenka giành chức vô địch lần này thì cô sẽ là tay vợt nữ ba lần liên tiếp giành cái chức vô địch của Úc mở rộng. Nhưng mà ở giải nữ thì theo tôi nghĩ trong những tay vợt còn thi đấu thì ngoài Iga Świątek thì còn một tay vợt nữa có khả năng giành chiến thắng trước Sabalenka, đó chính là Rybakina, Irina Rybakina. Bởi vì Irina Rybakina thì có chiều cao, có sải tay, có cú phát, và đặc biệt là Rybakina cũng đã từng thắng Sabalenka ở trong những cái trận chung kết Grand Slam trước đây, đặc biệt là trận chung kết Grand Slam của Wimbledon. Thế nên là ngoài Iga Świątek thì Rybakina chính là đối thủ tiếp theo mà theo tôi nghĩ có thể cản bước được Sabalenka. Nhưng tới thời điểm này thì theo nghĩ tay vợt số 1 thế giới Sabalenka vẫn là tay vợt sáng giá nhất cho chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, chúng ta nói về Úc mở rộng không thể quên những cái câu chuyện, phải nói là những câu chuyện bên lề nhưng mà nó rất là đáng chú ý và nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Ở phía Nam thì người ta vẫn cứ nhắc đến ông Kyrgios của Úc với những cái màn trình diễn trên sân và chọc tức khán giả. Bây giờ thì ở bên hạng mục nữ cũng lại có một nhân vật như thế, đó là giống số 10 Danielle Collins. Vừa rồi thì những cái hành động cô gửi nụ hôn gió và thậm chí là vỗ mông tới gửi tới cho khán giả nữa. Và những người theo dõi trận đấu này, thậm chí kể cả qua truyền hình, họ cũng có những cái quan điểm khác nhau. Tất nhiên là đa số phải khẳng định là họ cũng bất bình mà không, với một cái hành động nó chưa được đẹp cho lắm. Anh nhận định như thế nào về cái hành động này tại một cái giải đấu chuyên nghiệp của nước Úc và với khán giả Úc? Bên cạnh đó là cái việc cô gái này tỏ ra tự tin thái quá, phải chăng cũng đã chịu những hậu quả nhất định?
Vâng, ở trong cái trận đấu vòng 2 khi mà gặp tay vợt nước chủ nhà của chúng ta là Úc thì chuyện đương nhiên là khán giả Úc sẽ cổ vũ tay vợt của Úc của chúng ta rồi, và sẽ la ó mỗi một khi mà Danielle Collins tay vợt đến từ Mỹ giành điểm hoặc là bị thua điểm. Nhưng mà điều đáng nói ở đây rằng là nếu như muốn lấy lòng khán giả và muốn có được sự tôn trọng của khán giả thì có nhiều cách hành xử và có nhiều cách giành chiến thắng. Và điều đáng nói ở đây là sau khi giành chiến thắng thì Danielle Collins có thể nói là trả đũa ngay khán giả. Và như anh Ngọc nói là hôn gió rồi có một hành động không đẹp. Và đặc biệt là trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì cô nói rằng là ôi, những người lao áo tôi là những người mà trả tiền cho tôi, bởi vì họ mua vé vào đây là trả tiền cho tôi và tôi sẽ dùng tiền này để đi du lịch với các bạn của tôi. Thì có thể nói đây là cái mà tất nhiên là trong một lúc mà cảm xúc lên và cô có thể nói những điều cô muốn nói. Thế nhưng điều nó nói ở đây rằng là ngay trong trận đấu ở vòng 3 cũng gặp một người Mỹ khác là Madison Keys thì Danielle Collins đã phải dừng bước. Và theo tôi nghĩ thì nếu như Danielle Collins còn quay trở lại Úc thì sẽ còn bị khán giả lao, bởi vì nếu như cô thi đấu ở Mỹ thì cô cũng sẽ được khán giả Mỹ ủng hộ và lao những khán giả đối thủ, đúng không ạ? Thế nên là thế nhưng mà chúng ta cũng thấy là có rất nhiều người bị khán giả lao, thế nhưng mà họ vẫn rất là bình tĩnh và thậm chí vẫn cảm ơn khán giả đã đến theo dõi, bởi vì dù sao họ cũng là người trả tiền và các cái vận động viên là người đến, bởi vì nếu không có khán giả thì cũng sẽ không có giải Grand Slam và các cái tay vợt thì cũng không có cái nghề của mình, đúng không ạ, để là kiếm kế sinh nhai. Thế nên theo tôi nghĩ Danielle Collins có một cách hành xử, thế nhưng mà theo tôi nghĩ đây không là cách hành xử tối ưu cho một tay vợt, và đặc biệt là nếu như các bạn tay vợt trẻ mà muốn học cách hành xử thì theo tôi nghĩ là không nên nhìn Danielle Collins để học cách hành xử với khán giả.
Vâng, quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta đến với sân chơi UFC. Rất lâu chúng ta mới trở lại với cái sân chơi này. Bởi vì gần đây thì có một cái tên tuổi mà thực sự anh là một ông thầy, cũng là một vận động viên, sau đó là huấn luyện viên và cực kỳ mát tay trên sân UFC, đó là Khalid Nurmagomedov. Cái kỷ lục nào đã khiến cho thế giới phải xướng tên của gọi là một ngôi sao, bây giờ là kể cả đứng sau sàn đấu mà vẫn có thể nổi tiếng toàn thế giới thưa anh?
Vâng, Khabib Nurmagomedov thì nổi tiếng khi mà đánh bại hạ đo ván một võ sĩ rất là nhiều tai tiếng, đó là Conor McGregor của Ireland. Và trong cái sự nghiệp lừng lẫy của mình thì Khabib không để thua một trận đấu nào và bảo vệ cái đai vô địch của mình 3 lần liền. Khabib đã từ sân bát giác của UFC khi mà cha cũng như là vị huấn luyện viên của anh qua đời. Thế nhưng sau đó thì chuyển sang làm nghề huấn luyện viên và mở một cái trung tâm huấn luyện và đào tạo rất là nhiều võ sĩ. Nhưng trong đó thì có 3 võ sĩ là anh em họ của Khabib, và một người anh em họ của Khabib đó là Islam Nurmagomedov. Trong cái giải UFC 311 311 diễn ra vào cuối tuần vừa qua thì Islam Nurmagomedov đã bảo vệ cái chức vô địch của mình lần thứ 4 liên tiếp. Thì đây là một kỷ lục chưa có ở UFC. Và với chức vô địch này thì Islam Nurmagomedov trở thành một trong những cái võ sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử của UFC. Thì đây cũng là một cái chiến tích của Khabib. Và điều nói nữa là Khabib Nurmagomedov còn huấn luyện thêm 2 người em họ của mình là Umar và Usman. Thì cả 2 cái võ sĩ này đều có một cái thành tích rất là sáng và là những nhà vô địch trong tương lai, khi mà một cái võ sĩ này thi đấu 19 trận và để thua một trận, còn một cái võ sĩ thi đấu 18 trận chưa để thua trận đấu nào. Tổng lại gia đình của Khabib là 4 người thi đấu ở UFC, thì có 2 nhà vô địch và 4 anh em nhà Khabib đã thi đấu 90 trận nhưng để thua có 2 trận thôi, và sẽ trở thành một cái lò đào tạo. Và trong một cuối câu trả lời phỏng vấn thì Khabib còn được hỏi là đâu là nhân tố mà khiến cho cái lò đào tạo của Khabib trở thành nổi tiếng đến như vậy và sản sinh ra nhiều võ sĩ giỏi như vậy. Thì Khabib có trả lời rằng là rất nhiều võ sĩ luyện tập này rồi là rất là cống hiến cho nghề nghiệp này. Thế nhưng Khabib nói rằng tất cả những điều đó chưa đủ. Điều quan trọng nhất và yếu tố quyết định đó chính là sự hy sinh. Hy sinh gia đình, hy sinh thời gian, hy sinh sức khỏe, hy sinh tất cả mọi thứ nếu mà chỉ muốn trở thành nhà vô địch. Và Khabib có kể một câu chuyện là một cậu học trò người Mexico rất giỏi, tập luyện rất chăm chỉ. Thế nhưng mà xin Khabib về thăm gia đình và Khabib còn nói rằng là nếu như cậu muốn trở thành nhà vô địch thì gia đình cậu phải chờ. Còn nếu mà cậu về thăm gia đình thì đây là điều đương nhiên thôi, đấy là mong muốn ai cũng muốn thôi. Thế nhưng mà nếu mà cậu về thăm gia đình thì cậu sẽ chỉ là một võ sĩ giỏi và sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch được. Và cái sự hy sinh, và cuối cùng Khabib nhấn mạnh là sự hy sinh là điều mà tất cả những võ sĩ là những người vô địch đều phải trải qua, và đó chính là cái bí quyết thành công của Khabib với cái lò đào tạo của anh.
Vâng, và tôi tin rằng là sự hy sinh và cái bí quyết này cũng sẽ đúng với rất là nhiều người trong những lĩnh vực khác nhau nữa, phải không quý vị? Tới đây thì thông tin cũng khép lại cho tạp chí thể thao. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.